Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Bogleheads Guide to Investing của Mel Lindauer cùng Taylor Larimore và Michael Lebeuf, là một cuốn sách tài chính cá nhân và đầu tư thực hành dựa trên triết lý của John C. Bogle, nhà sáng lập Vanguard. Cuốn sách không tập trung vào việc chọn cổ phiếu nóng hay dự đoán thị trường, mà hướng người đọc đến một cách làm bền vững hơn là đầu tư thụ động, chi phí thấp, đa dạng hóa rộng và kiên trì trong dài hạn. Điểm mạnh của sách là biến những nguyên tắc tưởng như đơn giản thành một hệ thống có thể áp dụng cho nhà đầu tư mới lẫn người đã có kinh nghiệm. Ngoài phần đầu tư, sách còn nhấn mạnh nền tảng tài chính cá nhân như kiểm soát chi tiêu, xử lý nợ, quỹ dự phòng, tài khoản hưu trí và kỷ luật cảm xúc. Vì vậy, đây không chỉ là sách về sản phẩm tài chính, mà còn là cẩm nang về cách xây dựng thói quen tiền bạc hợp lý để giữ chi phí thấp, giảm sai lầm và tăng cơ hội đạt độc lập tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, triết lý đầu tư Bogleheads đặt chi phí thấp lên trước mọi lựa chọn khác. Trọng tâm của cuốn sách là một quan điểm rất nhất quán. Nhà đầu tư cá nhân thường không cần cố gắng đánh bại thị trường bằng giao dịch liên tục hay chọn quỹ đắt tiền. Thay vào đó, sách lập luận rằng phần lớn kết quả đầu tư đến từ việc giữ chi phí thấp, tránh phí quản lý cao và chấp nhận hiệu suất thị trường thông qua quỹ chỉ số. Lập luận này không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà dựa trên thực tế là phí, thuế và giao dịch thường xuyên đều bào mòn lợi nhuận tích lũy theo thời gian. Sách cũng cho thấy tư duy này phù hợp với người bận rộn, người không có lợi thế phân tích chuyên sâu hoặc người muốn đầu tư theo cách đơn giản hơn. Điểm đáng chú ý là tác giả không mô tả đầu tư thụ động như sự thờ ơ, mà như một lựa chọn có kỷ luật, đòi hỏi hiểu rõ mình đang sở hữu gì và giữ cam kết với kế hoạch đã lập. Thứ hai, phân bổ tài sản và đa dạng hóa là nền tảng để giảm rủi ro dài hạn. Một chủ đề lớn khác của sách là phân bổ tài sản, tức là chia tiền vào các nhóm tài sản khác nhau, thay vì dồn vào một loại duy nhất. Quan điểm của Bogleheads là rủi ro đầu tư không chỉ nằm ở việc thị trường lên xuống, mà còn ở việc danh mục quá lệch, quá tập trung hoặc không phù hợp với mục tiêu cá nhân. Vì vậy, sách nhấn mạnh sự cần thiết của việc cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu, giữa thị trường trong nước và quốc tế, và giữa mức tăng trưởng với mức ổn định. Lý do của cách tiếp cận này là không ai biết chính xác nhóm tài sản nào sẽ dẫn dắt trong từng giai đoạn, nên đa dạng hóa giúp giảm thiểu tổn thất khi một phần danh mục gặp bất lợi. Sách cũng xem việc tái cân bằng định kỳ là một phần của kỷ luật, vì nó buộc nhà đầu tư bán bớt phần tăng quá mạnh và bổ sung vào phần đang thấp hơn, thay vì chạy theo cảm xúc đám đông. Thứ ba, tư duy mua và nắm giữ dài hạn quan trọng hơn việc đoán đúng thời điểm thị trường. Cuốn sách phê phán mạnh việc cố gắng canh mua bán theo biến động ngắn hạn, vì chiến lược này thường dẫn đến quyết định cảm tính và chi phí cao hơn. Theo lập luận trong sách, thị trường tài chính quá khó dự đoán để một nhà đầu tư cá nhân có thể liên tục vào và ra đúng thời điểm. Khi cố gắng đoán đỉnh đáy, nhiều người thường mua khi hưng phấn và bán khi hoảng loạn, tức là đi ngược với nguyên tắc tạo lợi nhuận bền vững. Do đó, sách đề cao việc bắt đầu sớm đầu tư đều đặn và để lãi kép làm việc trong nhiều năm. Cách tiếp cận này không hứa hẹn kết quả nhanh, nhưng giúp nhà đầu tư giảm áp lực tâm lý và tránh chuỗi sai lầm do phản ứng quá mức với tin tức. Đây là một điểm đặc trưng của sách vì nó chuyển trọng tâm từ dự báo sang hành động có thể kiểm soát là mức tiết kiệm, tần suất đầu tư và khả năng bám sát kế hoạch. Thứ tư, kỷ luật tài chính cá nhân là điều kiện để chiến lược đầu tư phát huy hiệu quả. Sách không xem đầu tư là một hoạt động tách rời khỏi đời sống tài chính hàng ngày. Trước khi nói đến quỹ chỉ số hay tái cân bằng, tác giả dành không gian cho các thói quen nền tảng như sống dưới mức thu nhập, trả nợ hợp lý, có quỹ khẩn cấp và hiểu rõ dòng tiền cá nhân. Lý do rất rõ ràng, nếu người đọc vẫn chi tiêu vượt khả năng hoặc mang nợ lãi cao thì chiến lược đầu tư tốt cũng khó tạo ra tiến bộ bền vững. Sách vì thế tiếp cận tài sản theo kiểu xây móng trước rồi mới xây tầng trên. Ngoài ra, phần về tài khoản hưu trí như ARA, 401k, 403b và các lựa chọn liên quan đến thuế cho thấy, tác giả coi việc tối ưu hóa cấu trúc tài chính là một phần của đầu tư thông minh. Điều này làm sách khác với nhiều cuốn chỉ nói về thị trường, vì nó nhấn mạnh rằng hành vi tài chính hàng ngày mới là nền đất quyết định khả năng đầu tư lâu dài. Cuối cùng, sách đặc biệt mạnh ở việc dạy nhà đầu tư tránh sai lầm hành vi và tiếng ồn từ phố Wall. Một trong những giá trị nổi bật nhất của cuốn sách là thái độ hoài nghi với các lời khuyên tài chính phổ biến nhưng kém hiệu quả. Tác giả cho rằng nhiều thông điệp từ phố Wall, từ quảng bá sản phẩm đến lời hứa đánh bại thị trường, thường phục vụ lợi ích của bên bán hơn là bên mua. Vì vậy, sách khuyến khích người đọc kiểm tra động cơ của tư vấn, đặt câu hỏi về phí và không chạy theo cảm giác an toàn giả tạo do tên tuổi lớn hay chiến lược phức tạp mang lại. Khía cạnh hành vi cũng được nhấn mạnh xuyên suốt, vì nhà đầu tư thường thua lỗ không phải chỉ do chọn sai tài sản mà do hoảng loạn, tham lam hoặc thay đổi kế hoạch quá thường xuyên. Bằng cách kết hợp lập luận tài chính với kỷ luật tâm lý, sách giúp người đọc xây dựng một hệ thống phòng vệ trước chính sự bốc đồng của mình. Đây là lý do cuốn sách có sức sống lâu dài, vì nó xử lý gốc rễ của nhiều sai lầm đầu tư phổ biến. Kết luận, The Bogleheads Guide to Investing phù hợp nhất với người mới bắt đầu, người muốn đơn giản hóa danh mục và cả những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm nhưng đang muốn giảm chi phí và loại bỏ sự phức tạp không cần thiết. Giá trị lớn nhất của sách là nó không chỉ nói nên mua gì mà còn chỉ ra cách sống, cách nghĩ và cách hành động để đầu tư có hiệu quả trong nhiều năm. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rất thực tế về quỹ chỉ số, phân bổ tài sản, tái cân bằng, tối ưu thuế và kỷ luật cảm xúc, thay vì những hứa hẹn làm giàu nhanh. So với nhiều sách đầu tư khác, cuốn này nổi bật vì tính nhất quán và tính ứng dụng cao. Nó không cố gây ấn tượng bằng kỹ thuật phức tạp mà tập trung vào nguyên tắc đã được kiểm chứng qua thời gian. Nếu ai đó muốn một cuốn cẩm nang đáng tin cậy, dễ hiểu nhưng không hời hợt, thì đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Mel Lindauer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!